Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.
Chiều hôm nay Giáng Nhàn rất là hoan hỷ vì tuy rằng ở đây buổi chiều nóng, quý Phật tử ngồi bên ngoài nhưng mà vẫn phát tâm tu suốt ngày, không bỏ đi về nửa chừng để thầy bơ vơ. Vâng. Đi ngang ra thấy quý Phật tử có nhiều người lạy cúi xuống đất rồi tha thiết cung kính chờ đón chúng tôi có buổi giảng chiều hôm nay để bế mạc cái pháp hội cộng tu tại tổ đình Vĩnh Nghiêm. Một tháng chúng ta tổ chức một lần, lần kế tiếp đó là ngày 24 tháng 6 âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 5 là cũng vô chủ nhật. Thành ra một tháng chúng ta tổ chức một lần. Thì thưa quý vị, chiều hôm nay chúng tôi nói cô động tập trung về cái pháp môn tịnh độ. Hồi sáng chúng tôi nói về cái giáo dục gia đình. Hồi nãy có chú đó, chú nói con chưa nghe Phật pháp lần nào, chưa biết gì cả. Hôm nay đi theo anh em đến đây, anh thanh niên nó chạc khoảng hai mấy tuổi, nghe thầy nói về cái giáo dục gia đình con thấy nó hay, con thích nghe cái giáo dục gia đình này. Thì chúng tôi theo đọc theo văn sao của Ấn Tổ, thấy ngài chăm chú để cái tâm vào trong cái việc giáo dục gia đình. Ngày sáng cái giáo dục gia đình đó, ngài nói là con cái mà trở thành xấu ác là do cha mẹ. Cha mẹ có cái bổn phận trách nhiệm, nếu mà dạy con cái tốt thì không có phước gì bằng, mà để con cái hư thì không có cái tội gì lớn bằng. Thay vì thôi đừng có đẻ, đừng có sanh nó ra, thay vì mình không đủ khả năng nuôi thì thôi đừng có sanh, làm người vô sanh đi. Và chỉ có thạch nữ mới vô sanh, biết thạch nữ không? Thạch nữ tức là đàn bà đá, người mang người là người đá thôi, người phụ nữ đá nó đẻo cắt, chứ còn mà nữ mà không sanh là chuyện này khó. Tuy nhiên có một số người đọc văn sao thì khi họ lớn lên là người phụ nữ, họ phát tâm giữ lòng trinh, không có lập gia đình. Thì như vậy là chúng ta thấy là nếu mà mình sanh một đứa con ra mà không lo cho nó trọn vẹn thì chúng ta có tội lớn vô cùng. Mà nếu mà chúng ta lo cho nó trọn vẹn, được là một người tốt hữu ích cho gia đình và cho xã hội, thì cái phước chúng ta lớn lắm. Thì người này được xem như gọi là người mẹ thánh hiền, bởi vì người mẹ này đã được đọc lời dạy của thánh hiền và áp dụng lời dạy của thánh hiền, cho nên thành ra người mẹ này trở thành thánh hiền, phước báu lớn lắm. Nãy có chú khoảng hai mấy tuổi, chú lên chú kêu cho con đi xuất gia, bởi vì con quá hư rồi, con làm mẹ con buồn, quá khổ rồi, con ăn chơi sa đọa rồi, người xăm tùm lum hết. Bây giờ con xin lên chùa thầy con tu. Hỏi tu nổi không? Kêu con quyết định rồi, con nghe đĩa thầy mấy hôm nay là con quyết định buông bạn duyên á. Thanh niên có gia đình kêu chưa, chưa. Mẹ mừng quá kêu nếu mà con có lên thì con cũng theo con lên ở chùa thầy luôn. Thì giác ngộ được, tức là họ đi đường cùng, không có lối thoát. Hàng ngày họ sống với tâm phàm, cho nên họ tạo nghiệp, rồi nghiệp nó buộc lại họ chịu nó. Gọi là tâm này tạo nghiệp, thì tâm này chuyển nghiệp không được thì nghiệp nó phải trói buộc lại tâm thôi. Ăn chơi sa đọa, hút sách rồi đủ kiểu. Cho nên cái cuộc đời bữa nay nó loạn. Quý vị sanh ra, quý vị nhìn kỹ lại coi, mình nuôi nó không được, dạy nó không được, nguy hại vô cùng. Cho nên quý vị để tâm vào cái chuyện này, và đọc vào văn sao, rồi từ 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 bắt đầu mình mới thấy được con đường lầm, lầm được cái đường đi lối mòn mình đi về, để mà mình ổn định lại cái gia đình. Thì chiều hôm nay chúng tôi nói đến cái việc mà Ấn Tổ khai thị về cái phương pháp niệm Phật. Nó có những cái lá thư này tương đối xuất sắc. Tương đối xuất sắc nghĩa là Ngài nói về cái việc mà niệm Phật như thế nào là bốn chữ, như thế nào là sáu chữ, và lúc nào niệm bốn chữ, lúc nào niệm sáu chữ. Cái này chúng ta hay bị lấn cấn. Bây giờ mình trực tiếp lắng lòng nghe lời của Tổ khai thị, rồi bắt đầu chúng tôi mới phân tích nói nha. Giờ thầy Nhuận Minh đọc mấy cái lá thư này là Ấn Tổ nói về chuyện niệm Phật bốn chữ với sáu chữ để chúng ta thông. Mà nếu mà ai chưa thông thì cái căn lành nhân duyên với mình pháp môn tịnh độ nó kém. Bởi vì Tổ nói mà mình còn chưa thông nữa thì thôi. Đôi khi chúng tôi nói thì quý vị còn ngờ vực, còn Tổ Ấn Quang nói thì chúng ta khỏi phải ngờ vực rồi đó. Đúng không? Dạ, dạ, nhờ thầy Nhuận Minh đọc mấy lá thư để chúng tôi phân tích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lá thư của Tổ sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể chư liên hữu từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ khuyên niệm Phật sáu chữ khi nào và bốn chữ khi nào. 180. Thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ tư. Trích dẫn Ấn Quang pháp sư Văn Sao Tam Biên quyển 1. Niệm Phật nên niệm sáu chữ, hoặc trước hết phải niệm sáu chữ, đến lúc sắp xong niệm bốn chữ, từ đầu đến cuối niệm bốn chữ hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ Nam Mô có nghĩa là quy y, cung kính, đảnh lễ, cứu độ con, vân vân. Người ta thường mong lẹ, mong nhiều nên phần nhiều có kẻ niệm bốn chữ. Thường nghe nói có người chủ trương lợi ích do chuyên tu, chỉ dạy người khác niệm bốn chữ phát nguyện, lễ Phật đều bảo là không cần, tức hoàn toàn là một gã ở ngoài cửa, chỉ biết chính mình thực hiện công phu, chẳng biết cầu sức từ bi của Phật. Pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm thông, họ chỉ xét trên mặt hạnh, nhưng trên mặt hạnh lại gạt bỏ lễ bái. Hạnh ấy khó thể mười phần khẩn thiết, lâu ngày sẽ thành hờ hững, hời hợt. Xin hãy y theo văn sao, đừng y theo lời họ nói. Bọn họ chỉ dựa vào ý kiến của chính mình, chứ không y theo tông chỉ tịnh độ. Tâm chúng sanh cần phải dùng đủ mọi pháp lành để điều trị, ví như ăn cơm cần phải kèm theo thức ăn. Chỉ định kỳ đã thất để có thể chuyên trì một câu Phật hiệu, hết thảy kinh chú đều chẳng cần phải trì tụng, nhưng cũng chớ nên hoàn toàn phế trừ lễ bái và phát nguyện. Trừ khi đã thất ra, vẫn cứ chiếu theo lệ thường trì tụng đều chẳng trở ngại gì. Người tu hành sợ nhất là thuận theo cái tâm ức đoán của chính mình, tự lập ra một đường lối riêng. Thường nghe nói có những kẻ thiên tư bẩm tánh vốn tốt đẹp, nhưng kiến thức lệch lạc, chuyên niệm một đức Phật còn được, nhưng phế bỏ lễ bái phát nguyện vân vân là lầm lẫn lớn lắm. Số 377. Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập, thư thứ tư. Trích dẫn Ấn Quang pháp sư Văn Sao Tam Biên quyển 2. Hiện thời chiến tranh liên miên, hãy nên chuyên tinh dốc chí niệm Phật và niệm Quán Âm, cũng như khuyên người nhà và hết thảy những người hữu duyên đều niệm. Niệm Phật nên niệm 6 chữ, niệm 4 chữ cũng được. Như lúc đầu thì niệm 6 chữ, niệm đến nửa chừng hoặc lúc sắp ngưng bèn niệm 4 chữ. Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô sẽ thành ngạo mạn, coi thường. Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật, không đâu chẳng đều có chữ Nam Mô. Há nên tự lập chương trình. 376. Thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập, thư thứ 3, trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 2. Một câu Phật hiệu bao quát giáo pháp của cả Đại Tạng, trọn chẳng còn sót gì. Người tu tịnh nghiệp có các loại chuyên tu hay viên tu khác nhau, ví như thuận nước căng bường càng lại dễ đến đích. Cũng như ăn cơm, chỉ ăn cơm suông, ăn cơm trắng không có thức ăn cũng có thể đỡ đói, mà có ăn kèm thêm các món thức ăn cũng chẳng phải là không được. Nếu chuyên niệm Phật chẳng trì chú thì được, chứ chuyên niệm Phật rồi đã phá trì chú lại không được. Huống hồ vãng sanh chú vốn là trợ hạnh cho pháp môn tịnh độ ư? Lá thư 63, thư trả lời cư sĩ Than Huệ Chấn. Người đang độ thiếu niên, nếu chẳng gặp được thầy lành bạn tốt, ngày ngày qua lại với lũ bạn nhậu nhẹt, tà vậy sẽ nguy hiểm muôn phần. Nặng thì không bao lâu sẽ chết, nhẹ thì cũng thành yếu ớt hoặc thành tàn phế. Xét đến nguyên do, đều là do chúng cứ nghĩ tìm hoa hỏi liễu là vui, chẳng biết là chuyện thảm khốc, hoặc giống như giết người, hoặc giống như giết hại con cháu đời đời. Những kẻ ham ăn chơi thường mắc bệnh phong tình. Con cái sinh ra lúc nhỏ còn chưa thấy gì, đến khi 12, 13 tuổi, tới lúc dậy thì sẽ thấy rõ. Con lại truyền cho con, cháu lại truyền cho cháu, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng đau đớn ư. Cha ông là Châu Tử Quyền, bản thân bất tội, sợ rằng cũng là do tham sắc mà ra. Chớ nên tham tà sắc, dẫu vợ chồng sống với nhau cũng chớ nên tham đắm. Hãy tham thì sẽ bị một bề mất mạng hay sanh bệnh. Người ấy đã phát tâm muốn quy y, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hết thảy tạp niệm trong tâm nhất lọt chẳng cho khởi lên, sửa lỗi hướng thiện và kiên quyết ăn chay. Cần phải vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn nằm. Nếu chưa phải là khi bệnh tình đã bình phục hơn một năm, muôn vàng chẳng được gần gũi phụ nữ. Nếu không muôn phần khó lành bệnh được. Lại nên dạy vợ con ông ta cũng nên niệm Phật và niệm Quán Âm cho ông ta. Nếu thật sự chí thành sẽ mau được lành bệnh. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ để thoát trừ những tập khí xấu trước kia, là do niệm Phật cầu sanh Tây Phương, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ sanh tử luân hồi. Thường hưởng sự vui chân thường vô lậu, thì do cơn bệnh ngặt này mà được lợi ích lớn lao. Vợ con người ấy cũng nhờ đây mà cùng được thoát khổ hưởng vui, may mắn lắm thay. Ông ta đã không thể cử động được thì suốt ngày dùng tâm chí thành niệm Phật, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm 6 chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm 4 chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ. Tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật, như té vào lửa nước cầu xin cứu giúp, trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng. Từ sáng đến tối, ngủ thì để mặc đó, thức dậy lại niệm tiếp, lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình, thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, có thể hy vọng lành bệnh yên thân. Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ, cứ tiếp tục niệm Phật, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Hiện thời là tình thế hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật liền có thể gặp dữ hóa lành. Hàng nữ nhân trong nhà nếu chịu niệm Phật chắc chắn chẳng mắc họa sanh khó. Dẫu là người lúc bình thường chẳng niệm Phật, đến khi sanh nở sanh không được, chịu chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chắc chắn sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Chớ nên nói lõa lồ bất tịnh, niệm sẽ mắc tội. Trong lúc bình thường thì cần phải cung kính sạch sẽ. Nếu mũ áo không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ, hoặc đang tắm rửa, tiêu tiểu và khi ngủ nghỉ, đều nên niệm thầm trong tâm, chớ nên niệm ra tiếng. Chỉ khi sanh nở nên niệm ra tiếng, đừng nên niệm thầm. Những người săn sóc chung quanh cũng nên niệm giúp cho người ấy, thì đôi bên đều có công đức lợi ích. Nên đưa thư này cho ông ta xem và làm cho hết thảy mọi người đều biết thì mới có lợi ích cho ông ta được. Nam Mô A Di Đà Phật.
Không biết quý vị khi nghe rồi thì thấy như thế nào? Riêng chúng tôi thì bội phục năm vóc sát đất, cung kính từng chữ, từng lời, từng câu của Ấn Tổ. Trong lòng nó cứ cảm xúc, sao mà mình lại có một cái cơ duyên để mình gặp được lời răn dạy của Ngài, sách tấn của Ngài mà đối với chúng ta nó tha thiết, quý trọng chúng sanh để mà cho chúng sanh thấu đạt lời của Ngài, hiểu được cái lý, cái ý của Phật. Chúng ta không có ngờ vực gì nữa cả. Nhiều người lấn cấn về cái chuyện niệm sáu chữ, bốn chữ này. Bây giờ mình nghe Tổ nói. Nên từ khi mà chúng tôi nghe Ấn Quang Đại Sư Ngài khai thị thì trong tâm chúng tôi cứ bốn chữ A Di Đà Phật, gọn, ít chữ, dễ niệm. Lâu ngày chạy tháng nó thành thói quen. Lâu ngày chạy tháng lúc nào làm việc bằng đầu óc thì thôi, soạn bài, đọc sách thì thôi, mà vừa buông ra cái nó quay lại bốn chữ A Di Đà Phật. Sợ nãy chúng tôi sợ quý vị đọc qua rồi, nghe qua rồi chúng ta không có lưu tâm, cho nên chúng tôi nhắn lại chỗ này, nhắc lại cái chỗ là trong tâm chúng ta niệm nhiều chữ nó khó niệm, nó lấn cấn. Cho nên thành ra sáu chữ là cái lúc chúng ta công phu chúng ta phải có. Vậy cho nên thành ra hồi sáng Hòa Thượng người Nhật đã ngay cái phân tích cái chữ niệm. Giờ chúng tôi nói lại sâu một chút xíu. Cái chữ niệm ở trên nó là bộ kim. Cái chữ kim có nghĩa là nay, hiện bây giờ, đang hiện hữu bây giờ và ở đây, gọi là kim. Ở dưới gọi là chữ tâm, tức là cái tâm mình đang hiện giờ ở đây, không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai. Không nghĩ tương lai mình sẽ làm cái gì, và sau khi mình niệm Phật rồi là mình nguyện tương lai mình vãng sanh thì được. Chứ đang trong lúc mình niệm Phật mình không nghĩ đến tương lai gì cả thì gọi là niệm. Mà cũng không nghĩ quá khứ là gì cả. Nếu mà đang ngồi niệm mà mình nghĩ quá khứ, mình nghĩ tương lai thì người này không phải là người niệm Phật. Nhưng mà cái tâm của mình nó không phải là đơn giản mình muốn như vậy là nó được như vậy. Tức là mình đang ngồi niệm Phật, nó chỉ là niệm Phật, nó không nghĩ quá khứ, nó không nghĩ tương lai, thì cái chuyện này không phải là dễ. Hằng ngày chúng ta rong ruổi cái tâm để làm những việc tương lai và những việc của quá khứ, chúng ta suy nghĩ nó trở thành một cái thói quen rồi. Bây giờ mình ngồi lại mình niệm Phật mà mình bắt nó không suy nghĩ quá khứ và tương lai cũng có thể được, khoảng nửa tiếng, 1 tiếng là được. Chứ bắt đầu bước sang 2 tiếng là cái niệm Phật nó không có đủ cái sức mạnh, nó không có năng lực là nó dắt chúng ta đi quá khứ và tương lai. Nhưng mà cũng không có sợ nó, kệ nó. Mình cứ vẫn cứ tiếp tục công phu. Lâu ngày chạy tháng thì cái tâm của mình nó không có rong ruổi quá khứ và tương lai, nó suy nghĩ những cái chuyện đã qua rồi mà chưa đến, thì gọi là niệm Phật. Trong tâm mình có câu Phật hiệu thoát ra, thốt ra từ miệng, nghe lọt vào tai. Tâm mình nhớ Phật, niệm Phật thường xuyên như vậy, lâu ngày chạy tháng, nhớ nha. Có nhiều người người ta niệm, người ta tập là chỉ có tâm niệm, là nghe được cái tiếng niệm lâu ngày. Người ta nói là đạt được nhất tâm bất loạn, không niệm mà tự niệm. Mà thực ra có nhiều người chỉ có vài tháng vô thất họ nghe, Họ nghe thời gian cho họ mất. Nhưng mà không có thấy văn sao Ngài nói điều này. Ngài chỉ nói là mình nhớ Phật, niệm Phật lâu ngày chài tháng. Ngài nói lâu ngày chài tháng là bao nhiêu? 30 năm ở trên núi. Nhưng mà ở cõi này đôi khi mình được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tâm bụi rồi, nhưng mà mình không có huân tu á, mình không có hàm dưỡng cái nó mất. Thì cõi này là cõi thói chuyển, nó bị mất. Mà đôi khi mất lấy lại lấy không được. Cho nên thành ra có nhiều người tán thán Ngài, nói là Ngài là coi như Bồ Tát quá thâm, đạt được cái mức độ niệm Phật tam muội gì gì đó nữa. Ngài nói đừng có nói như vậy, tôi chưa được đâu. Mà thiệt ra Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngài đạt được cái cảnh giới là coi là gọi là lên xuống trong bốn cõi thường tịnh quang tịnh độ, phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ. Thì bốn cái cõi Ngài đi qua lại trong cái Tây Phương Cực Lạc là Ngài thông hết rồi. Nhưng mà Ngài nói đừng có nói như vậy, tôi không có phải đạt được cảnh giới như thế. Ngài luôn luôn khiêm tốn như vậy để nhắc mọi người, dầu cho đạt được cảnh giới gì như thế nào đi nữa cũng không nên khoe khoang xem mình là kẻ phàm phu, công phu nó chưa đủ, mọi người đều là Bồ Tát cả. Thì chúng tôi quả thực thực sự mà quý vị nương theo văn sao, quý vị tu thì quý vị rất là yên tâm. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề là Tổ sư Ấn Quang nói đến cái phương pháp niệm Phật. Thì cái điều mà trừ khi chúng tôi đọc văn sao, chúng tôi áp dụng thấy cái lời dạy của Ngài, đó là cái phương pháp lễ Phật. Đứng trang nghiêm, mặc áo chàng, chư tăng chư ni đắp y đứng trước Phật tha thiết, xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tấm lòng cung kính tha thiết, cúi xuống lạy. Một ngày mình lạy 100 lạy, mình lạy thường xuyên như vậy, không bỏ, ngày nào cũng lạy. 100 lạy thì không có lâu thời gian lắm, cũng nhanh thôi. Sáng 100, tối 100, chưa tới nửa tiếng là được 100 lạy. Đều như vậy, mỗi ngày thường xuyên không gián đoạn, thì người này không có bệnh gì hết. Vì sao? Thứ nhất là câu niệm Phật nó tiêu nghiệp, mà nghiệp nó sanh ra bệnh, nghiệp sát sanh. Như hồi nãy Ngài nói, sở dĩ ông nằm đó, ông bệnh, ông bị tai biến, ông đột quỵ, đó là do ông không biết bảo thân, bảo dưỡng cái thân thể bằng cách tiết dục. Cho nên ông không chết trực tiếp thì ông cũng nằm đó, nó tàn tạ mà thôi. Ông muốn như vậy thì ông phải để dành cái sức khỏe của ông dưỡng, hàm dưỡng cho nó một năm trời, nhiều năm như vậy. Riêng cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục, Ngài nói đến 60 mấy lá thư. Vì vậy cho nên thành ra là cái pháp môn niệm Phật này, Ấn Tổ nói nó sâu sắc. Mà cái đặc biệt là chỗ này quý vị, đặc biệt là người ta tu bị khúc mắc, gửi thư đến Ngài tháo gỡ. Cái hay là chỗ này, mà những người gửi thư đến có chúng ta trong đó. Chúng tôi bảo đảm là có chúng ta trong đó, có chúng tôi trong đó. Nó bị khúc mắc trên cái con đường tu tập, Ngài tháo gỡ được hết. Cho nên Ngài mới nói là đọc kỹ vào trong văn sao thì tất cả khúc mắc đều tháo gỡ. Hành theo những gì trong văn sao đã nói thì mình tuy rằng thân phàm ở cõi trần tục này, nhưng mà tâm mình đã ký gửi trên liên thai ở bên Tây Phương Cực Lạc. Giảng tịnh độ mình nghe như vậy mình mới thấy thích thú, không có phải mê tín dị đoan gì đâu. Như vậy cái lễ Phật này để làm gì? Thứ nhất là nó tiêu nghiệp. Có nhiều người, người ta không có bàn Phật, người ta lễ Phật hướng về hướng Tây, không biết hướng Tây thì cứ tha thiết nhiếp tâm lễ Phật, xưng một câu danh hiệu Phật. Lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu, công đức vô lượng. Khi họ tin được điều này, nghĩa là họ làm, thời gian nghĩa là bắt đầu nó thay đổi, thay đổi cái thân tâm họ. Mà khi họ thay đổi được thì cuộc sống bắt đầu của họ thay đổi, và ảnh hưởng người khác, gia đình của họ thay đổi theo. Như vậy cho nên cái pháp môn tịnh độ là chúng ta lấy lễ Phật tha thiết chí thành cung kính. Hồi nãy Ngài nói có một cái việc bảo ban cho nhau, dùng hai chữ thành kính. Thành kính đến cùng cực. Không những thành kính mình đang lễ Phật, mình tha thiết mình thành kính, mà ra mình gặp ông chồng mình hoặc đứa con ngỗ nghịch mình cũng thành kính. Có nhiều người, người ta nói là gì quý vị biết không? tao lạy mày rồi, thôi tao thấy mày quá ngỗ nghịch rồi, mày đừng có phá phách nữa, mày đừng có ăn chơi, tao lạy mày. Mình nói vậy chứ mình không lạy nó. Lạy thử coi. Lạy thử làm sao? Hòa thượng Tịnh Không nói lạy Phật, lấy cái tên nó để ở trên đó. Ông chồng mà ông lụ đạn lấy cái tên để cho nó, bỏ với cái đít lư hương cho để mà ông nhìn ông thấy, để trên bàn thờ ông tưởng mình chùa ẻo ông chết, ông quýnh cho phù mỏ. Để cho đó. Rồi cái ông đó ông nói đứa con đó, nó ngỗ nghịch quá, con lạy một năm mấy đây mà nó chưa chuyển. Hòa thượng Tịnh Không nói lạy tiếp. Cha lạy con có việc gì không? Không, lạy đây là mình lạy để mà mình cầu Phật gia trì, để mình với nó, để giải được oan gia trái chủ, giải được oán nghiệp, chứ không có tội lỗi vậy trên. Cha lạy con tốt, lạy đi. Ở cái này tôi nói là cái gì về áp dụng nó có kết quả. Cho nên chúng tôi cũng đang tính rồi, lỡ mà chú nào mà ở trên chùa, thầy nào mà ông không nghe lời là bắt đầu mình để tên cho lén lén mình lạy mấy ông nữa. Bởi vì mình với ông có nhân duyên rồi, nhưng mà ông tới ông không nghe lời mình, ông ngỗ nghịch quá cho nên lạy. Thì âm thầm ở trong đó nó tiêu nghiệp. Nó tiêu nghiệp cái thời gian mình nói sao nó nghe vậy, họ nghe vậy à. Thì cuối cùng cũng lạy 3 năm, ông lên ông đảnh lễ hòa thượng, ông nói bên này nó chuyển rồi hòa thượng. Hòa thượng nói đó, tôi nói là ông thấy chưa? Cung kính, gọi là cung kính là đến cùng cực thì đá vàng cũng nứt. Con đá vàng là vô tri mà nó còn nứt thì con ông là bảo đảm nó quay đầu là sẽ chắc chắn như vậy. Cái điều này chúng tôi nói là lấy cái lời của hòa thượng mà ngài đã hành trì như thế. À, thành ra cái mà để cho khởi được cái lòng thành kính là cái lễ Phật là đệ nhất. Nhưng mà khi mình đang thành kính với Phật mình lễ, nhưng mình ra bên ngoài mình bất kính thì cái công đức lễ Phật nó mất. Hiểu chỗ này không? Tự nhiên mình ra mình gặp ông chồng cái bà mà lạy Phật cái gì, bà giữ như bà chằn á mà. Mình nghe vậy cái bắt đầu mình bực bội tức tối lên, là chính cái ổng là người phá đi cái công đức niệm Phật. Nhưng mà họ phá không được, họ nói tay này lọt qua tay kia coi như xong. Hiểu không? Nói tay này lọt qua tay kia, cũng như có cô hồi nãy cô lên cô khóc bù lu bù lo, nói ông chồng của con cũng làm cô khổ, hỏi sao ông đi ăn nhậu đến 10 giờ rồi 6 giờ sáng ông mới về, cũng nhớ ông cũng khổ. Cái trời ơi, những cái chịu gì cắt cớ vậy, nghe đĩa thầy rồi bây giờ ông đi kệ ổng, mình cứ nhớ Phật niệm Phật đi, cái nhớ ổng chi cho khổ. Hỏi thầy khai thị cho con đi thầy, đi kia bây giờ ổng đi đâu ổng đi, cô cái nhớ Phật, cô có Phật A Di Đà trong tâm rồi, đi đứng nằm ngồi trong tâm cô giữ bốn chữ A Di Đà Phật niệm thầm trong tâm, rồi cô tha thiết cô niệm với Phật, thì như vậy là cô không có khổ nữa. Bởi vì cô đâu có nhớ ổng đâu mà cô nhớ, cô khổ, cô nhớ Phật Di Đà làm sao cô khổ. Cô à đúng rồi á, lúc đó nước mắt nó ngưng liền, ghê thiệt, coi như không khóc nữa. Con nghe lời thầy, nhưng biết về nhà cái lực niệm Phật nó đủ hay không, nó để có thể chiến thắng được cái lực nhớ ổng không? Nằm chạy queo ở nhà, trời ơi, ông đi chơi mình ở nhà, mình nằm mình nhớ ổng mà không chịu niệm Phật cho khổ, đúng là thiệt là như là không có hiểu đạo, cho nên thành ra nó mới là như thế. Cô nghe cái tự nhiên cô thông cái cô hiểu, cô kêu con về con làm theo ý thầy. Nói vài câu tự nhiên cô hiểu. Thì con cũng vậy, nếu mà con mình nó mất mà mình niệm Phật mình hồi hướng cho nó thì lợi lạc đôi bên. Con đứa nhỏ ở bên Mỹ, ông chồng thì theo vợ bé rồi, mà đứa nhỏ này nó học giỏi, bà vợ có một đứa nhỏ, bà vợ này có một đứa con ở bên Florida, cái nó đi ra nó chơi sao không biết, bên Florida có biển á, nó rớt xuống biển cái nó chết mất, người ta vớt nó lên đường mang về, có người nó tiếm liệm mà. Bà này bà là có cái hay, bà niệm Phật được, bà không khóc. Bà cô này là cô gọi điện trực tiếp về cho chúng tôi, cô nói con thấy như vậy rồi là con niệm Phật suốt luôn. Con niệm mà từ cái người, cái môi nó tím hết trơn vậy mà bắt đầu nó hồng lại thầy. Con là cứ nhớ theo thầy nói là A Di Đà Phật, con niệm suốt trong tâm, con không cho một ý niệm con khởi lên nhớ tiếc nó. Con niệm suốt luôn từ cái lúc mà mang về khám tử thi cho đến cái lúc mang ra nhà hoàng, ở bên đó mất không có để ở nhà, mang ra nhà hoàng cho đến khi đưa nó đi thiêu luôn. Mà sau khi con niệm suốt như vậy rồi, cái thân thể nó con thấy khác. Tức là người mẹ niệm cho người con mà nó biến chuyển người con, bị cái tư tưởng của phóng vô cái thân của nó, cho nên nó chuyển thân, môi tím liệm hết trơn, con thấy bắt đầu nó giải từ từ. Cho mà mình thấy cái câu Phật hiệu nó vi diệu. Mà đây là sự thực. Nếu mà cái lúc mà con cổ mất như vậy mà cổ nhớ đến nó, cổ khóc cổ không niệm Phật được thì cổ chết theo nó luôn. Ngủ không được, nhớ nó ngày đêm cái là nó cuốn trong đó, nó làm khổ, khổ nói không nên lời và khổ chết chung với nó luôn. Vì vậy cho nên thành ra cổ biết rồi cái cổ quay lại cổ niệm Phật, cổ niệm suốt, càng nhớ càng niệm, càng nhớ càng niệm, càng tha thiết càng niệm, niệm chuyển thân đó. Nhưng mà có một cái là sau khi nó mất rồi cái bắt đầu cổ cái lực niệm nó yếu, bắt đầu cổ quay lại nhớ nó, cổ kêu con niệm không nổi nữa, giờ con phải nhờ thầy chỉ cho con thêm. Cổ kêu bây giờ cô phải tụng kinh, chuyển qua như hồi nãy Ấn Tổ nói ăn cơm trắng không nó ngán lắm, giờ phải có thức ăn. Ý ngài nói là sao? Niệm Phật không nhiều lúc nó ngán, niệm không nổi cái chuyển kinh của Luận Thọ tụng, lỡ lật kinh A Di Đà ra tụng, đứng lên lạy Phật, đi kinh hành làm đủ kiểu, gọi là ăn cơm mà thêm gia vị thức ăn tự nhiên nó có mùi vị nó ngon. Hiểu chỗ này không ạ? Đây. Thì có nghe theo cái là tự nhiên cô lấy kinh ra cô tụng thì được. Tự nhiên cô tụng kinh cái là tự nhiên là nó lại không có lờn câu niệm Phật, cái bắt đầu vô định được cái con niệm được. Trời cảm ơn thầy quá, chứ con niệm không nổi, lúc đó chỉ nhớ nó bao quay cái đầu rồi, không có cách nào mà nhớ Phật nổi nữa hết. Bắt đầu là nó bất an, khó chịu khổ đau liền. Nhớ nghe, đang ngồi yên ổn như vậy chứ mà nó có chuyện gì xảy ra cái là con người mình bất thường. Bây giờ có Phật tử đang ngồi ở đây nghe ông chồng xe tông lòi não rồi. Bất thường không? Bất thường, trong tâm sẽ bất thường, chắc chắn bất thường, nghĩa là nó không phải như bình thường nữa mà bắt đầu nó tán loạn lên. Thì lúc đó câu Phật hiệu đã có sẵn trong tâm rồi, bình tĩnh mới giải quyết được công việc. A Di Đà Phật, bắt đầu réo rắc lên niệm. Hoặc lúc đó mà mình khởi niệm lên Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, trong tâm năm chữ Quán Tham Bồ Tát, Quán Tham Bồ Tát, bắt đầu nó dằn cái tâm xuống. Giống như xe mà đang xuống dốc, nó mình chạy nhanh quá, mình lại dùng cái thắng mình rà nó từ từ. Lúc đó tâm nó cuồng loạn như người điên loạn rồi, lúc đó mình rà câu Phật hiệu vào, danh hiệu Quan Âm vào, từ từ cái bắt đầu nó ổn định tâm lý lại. Tâm mà ổn định rồi mới giải quyết được vấn đề. Nhưng mà nếu mà hiện tại không có niệm cho thành thói quen thì lúc đó niệm không nổi. Bởi vì mình trong bình thường mình không niệm, mình không thấy cái hiệu lực của câu Phật hiệu, không có sức định sẵn và không có niềm tin, cho nên lúc đó mình không niệm được. Ghê không? Chứ không phải đơn giản với nó. Một cái ý niệm này nó cũng làm cho mình chết, và cũng một ý niệm này mà kéo dài thọ mạng sống lâu từ trong ý niệm này hết cả. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói đến cái chuyện là mình giữ lòng thành kính, đó là quý vị cố gắng thường xuyên lễ Phật. Nhưng mà mình ở nhà mình lễ Phật nó hay giải đãi thì mình bắt một cái tivi mỗi buổi sáng tỉnh thất Quan Âm 4 giờ sáng tụng 48 lời nguyện xong, bắt đầu là cả đại chúng niệm Phật 6 chữ lễ Phật, bắt đầu mình mở cái màn hình ra cái mình lạy theo. Hiện tại bây giờ là trên 200 gia đình, 260 mấy gia đình là nhiều lắm, chưa nói những cái bên phần Facebook hoặc là những chỗ khác, trang web trong YouTube nó là 200 mấy chục gia đình họ đang mở ra họ xem. Đó là ban ngày bình thường, chứ còn sáng sớm họ chưa đi làm thì đông hơn nữa. Họ mở một cái tivi ra họ lạy theo đại chúng, họ nghe tiếng Phật của đại, cái tiếng niệm Phật của đại chúng ở trong nhà họ, rồi họ lạy theo. Họ kêu bắt đầu cái không khí trong gia đình bắt đầu nó có sự chuyển biến tốt. Nhưng mà nãy có một cô kia cổ lên cổ nói con đi chùa rồi mà ông chồng của con ổng cứ uống rượu về là ổng lấy dao lấy búa ổng dí ổng đánh con, giờ con không biết làm kiểu nào hết thầy. Kêu bây giờ cô tha thiết cung kính ổng niệm Phật, mà nếu mà cô ở nhà cô chịu không nổi thì thôi cô lên tỉnh thất Quan Âm cô tu một tuần thử sao. Ổng kêu sợ ổng tìm lên chùa phá chùa hả thầy. Trời, mình nhìn lại mình thấy nó kinh khủng vậy ta. Sao giữa con người với con người mà họ là kinh khủng vậy? Vì vậy chúng tôi nói quý vị là không phải bỗng không đâu. Chắc là đời trước mình cũng làm cho ổng tơi tả te tua tàn tạ gì trong đó đó. Cũng làm cho ổng lên bờ xuống ruộng gì đó. Phải không ạ? Thì bây giờ ổng gặp mình ổng mới làm lại, chứ sao ổng không gặp bà khác mà ổng đi gặp mình? Nó có cái nguyên do, chứ không phải xui, không phải xui, không phải may rủi trong này. Cái nhân quả là nó không có xui với may rủi, mà đường tơ kẻ tóc, không có sai một ly nào hết cả. Thì bây giờ mình quay lại kịp. còn làm con người quay lại kịp, giữ lòng cung kính, để tên ông lên lạy được lúc nào lạy. Chỉ còn con đường đó thôi chứ không còn con đường nào khác. Thì chúng tôi nhìn vô quý vị, chúng tôi thấy mỗi người có mỗi hoàn cảnh trong đó đó. Có cô thì nghèo khổ túng thiếu, chạy từng bữa ăn không có thời gian tu. Có cô thì quá giàu có nhưng mà gia đình lại bất an chuyện này chuyện nọ. Ở trong cái cõi này nó là như thế, chứ tìm một người mà gọi là đầy đủ trọn vẹn, chồng tốt, con tốt, có tiền, cái tự nhiên nó bệnh hoạn. Cho nên nó đủ kiểu chứ không phải là đơn giản như nó đâu. Cái nghiệp này nó không có tha mình đâu. Và bất cứ kiểu gì giữ câu Phật hiệu, lâu ngày chày tháng rồi cái nghiệp gì nó cũng tiêu, trí nó rạng, khai minh tâm địa, về ở chung với Phật cho nó sung sướng vô rồi. Ở đây sao mà nó phiền quá. Có nhiều người không chịu đâu. Này có chú đó lên nói, cái vị thầy đó chúng tôi không dám nói tên, nói là ông phải tái sanh chứ không được bản sanh nghe. Làm gì mà đủ khả năng mà tái sanh, nó đọa lạc như không. Ông tổ nói mà không về cực lạc là cơ may đọa lạc xuống tam đồ nguy hại. Ra đi nó tiếc cái thân mạng, nó tiếc của, nó tiếc đủ thứ, chứ không cho con mà tìm cái người mà họ mà đi vào đắc được thiền định để họ tự tại thâu thầm tịch diệt. Họ muốn đi lúc nào họ đi, thì cái trường hợp này tìm nó khó vô cùng, khó lắm. Mà tìm con người mà để mà họ niệm Phật vãng sanh, thì coi lại trong mấy điệu sen thanh với ở lại những cái cuốn sách như là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, không biết bao nhiêu con người vãng sanh. Két mà nó vãng sanh được luôn. Con két giống như con nhầm á, người chủ nhà dạy nó A Di Đà Phật, nó cũng niệm A Di Đà Phật, cái lúc nó mất ở trong mấy điệu sen thanh đó là cái miệng nó mọc lên cái hoa sen. Ngay cái miệng nó mọc lên hoa sen mà trong người, cho cái thân thể của nó mềm mại, nó ra đi tốt. Súc sanh mà nó niệm Phật còn vãng sanh được, huống chi là mình. Mà mình lại không chỉ người ta niệm Phật vãng sanh, bắt người ta là đi tái sanh. Tái sanh chỉ có những vị lạc ma, ngài chứng được cái tâm mật tương ưng, ngài muốn đi tái sanh ở chỗ nào, ngài đi tái sanh vô gia đình, đó là ông tự tại. Còn mình là do nghiệp nó lôi cuốn mình, cho nên mình phải đọa lạc như không. Mà nếu con người này phát nguyện vãng sanh, họ có cái công đức này, nếu mà lỡ mà họ không đủ thiện căn phước đức nhân duyên để họ vãng sanh á, thì họ vẫn sanh vào trong gia đình sanh phùng Trung Quốc, gặp nơi trung tâm Phật Pháp, trong gia đình có Phật Pháp, rồi tiếp tục họ niệm Phật, họ tu tập, nó đầy đủ cái thiện căn phước đức nhân duyên, rồi bắt đầu họ vãng sanh. Cho nên cái nguyện vãng sanh, một cái nguyện mà mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành Phật ngôn tán thán chúng sanh, nên nguyện nương theo cái nguyện lực là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, là cái nguyện lực vô tác diệu lực bất khả tư nghì của Đức Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật tán thán. Khi lúc lâm chung mà mình tỉnh táo niệm được 10 niệm là cái chuyện này không phải dễ, khó vô cùng. Một niệm niệm không nổi, cái đau đớn, cái sợ hãi, cái oan gia, người sống cũng như người chết nó bao quanh mình, niệm không nổi. Mà niệm được 10 niệm là cái chuyện này không phải dễ. Mà 10 niệm trong đó là phải đủ tín nguyện nha, phải đủ thiện căn phước đức nha. Thì nói tới nói lui là bây giờ phải tích lũy đó. Nếu mà ai mà dành thời gian để mà tích lũy về của cải vật chất, làm những cái gì cho nó kiên cố ở cõi này, thì không có thời gian để tích lũy công phu tín nguyện thiện căn phước đức đâu. Cho Ấn Tổ quý vị đọc lại văn sao, ngài nói tôi không có thời gian để mà tôi phải đi xây chùa trụ trì đâu, tôi nguyện tôi không trụ trì, tôi nhiệt nguyện tôi cũng không nhận đồ chúng, bởi vì tôi không đủ khả năng. Họ để cho họ ở tại nơi tu chân ngay cõi tục, ở gia đình của họ, họ phát tâm, họ làm trọn bổn phận gia đình, họ niệm Phật để họ vãng sanh. Thế mà cái số lượng theo ngài cho đến bao nhiêu, 990 gia đình. Mà 990 gia đình này gọi là đắc pháp với ngài đó nghe. Đắc pháp tức là giữ được lá thư này và tu hành nó có kết quả. Và về sau này 990 lá thư này độ không biết bao nhiêu là chúng sanh, vì do ngài đã có chứng đắc trong đó rồi, ngài có công phu, nó có nội hàm, ngài hàm dưỡng trở thành pháp khí rồi. Cho nên cái lời nói ngài ra có cái trọng lượng để chuyển nghiệp của chúng sanh. Biết bao nhiêu, gần 100 năm lại đây bộ văn sao độ với dân Trung Quốc không biết bao nhiêu, mà dân Trung Quốc là nó đông nhất thế giới rồi. Biết bao nhiêu chúng sanh với dân Trung Quốc mà nương theo cái văn sao này mà vãng sanh. Hôm nay chúng ta mà phổ biến văn sao này cho người Việt Nam của mình, thì chúng tôi tin rằng vài năm sau có người biết ngày giờ vãng sanh. Cái bà Huệ Tĩnh đó, bà đến ngay tại cái chùa mà ngài giảng ở Thượng Hải, gặp Ông Tổ nói tôi không có thời gian nói chuyện với vợ chồng của các ông bà nhiều. Hôm nay tôi đặt pháp danh cho ông bà rồi, về trước Phật, đối trước Phật chân thật, phát nguyện giữ năm giới, đọc bộ văn sao này đi. Tôi nói cái gì cũng không có thời gian bằng cái bộ văn sao này. Tôi tích lũy biết bao nhiêu lá thư. Bà Huệ Tĩnh bà về có phát tâm bà đọc. Mà năm sau cái nghiệp nó tới, bà bị bệnh. Khi bệnh bà biết rồi, xả hết vàng dòng đeo trong người, bán hết, phóng sanh in kinh, bà niệm Phật. Ngày đầu bắt đầu bà vào công phu, bà niệm suốt một thời gian, bắt đầu bà thấy được Bồ Tát Quan Âm đến gia trì cho bà, rưới nước cam lồ gia trì. Sau đó rồi bắt đầu bà ra đi là gặp Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát với Đức Phật A Di Đà. Thì Ấn Tổ giao cho bộ văn sao, bà y theo đó bà hành trì, có duyên với Ấn Tổ, tức là Ấn Tổ là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, cầm đài vàng đến cho bà ngồi lên. Phật A Di Đà phóng hào quang từ nơi bạch hào này nhiếp thọ bà ngồi trong hoa sen về Cực Lạc. Bà Huệ Tĩnh này con nằm. Sao bà tu cái bộ văn sao này, bà nương theo mà có một năm bà vãng sanh, còn mình bao nhiêu năm mà còn ngồi đây, kỳ vậy ta. Tự nhiên mà mình suy nghĩ lại, cho nên chúng tôi đọc vào trong bộ văn sao, chúng tôi cứ càng đọc là chúng tôi càng thấy cái lời của Ấn Tổ. Và có nhiều người, người ta văn theo lời Ấn Tổ mà người ta làm nó có kết quả tốt. Vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi phổ biến cái bộ văn sao. Mới nói giờ cái gần 4:30 à, gần hết giờ. Tôi cố gắng bữa nay xin nửa tiếng nữa, 5 giờ đi ha. Lâu lâu mình mới gặp nhận lần đó mà ha. Cả tháng gặp lần. Gọi là bạn này là tri kỷ tâm giao, tâm đầu ý hợp ha. Mới ngồi đây cho hoài nó nắng, nó nóng quá trời mà cũng ngồi đó. Còn mấy người dùng này có phước ngồi mấy lạnh rồi ha. Thì cố gắng lắng nghe ha. Cái quy tắc tu học của Ngài chùa nào cũng dán hết trơn, nhưng mà ít ai áp dụng, ít ai áp dụng. Chúng ta đọc cái quy tắc của Ngài: bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn điều người khác khó nhẫn được, làm việc người khác khó làm được, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tỉnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình, lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người, lúc đi đứng nằm ngồi ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn. Nếu mà niệm ra tiếng không, không đủ sức. Suốt ngày Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì sợ cái khí lực mình nó không đủ để niệm. Thì lúc niệm ra tiếng, rút niệm thầm trong tâm. Mà thường mình dưỡng khí, mình niệm thầm trong tâm nó khỏe. Niệm thầm trong tâm thì cái thân, cái tâm mình nó dưỡng thần, nó dưỡng thần mà được cái sự gia trì của Phật nữa. Mà cái miệng của mình nó không có nói để nó tạc, nó tổn khí. Thì con người mà thần khí, thần sắc người này đủ thì người ta khỏe, không có bệnh. Một là người ta bị cái tinh thần của họ quá bấn loạn, họ kìm không được. Thứ hai là họ bị tổn khí, tổn lực, sức lực của họ bị hao mòn, do đi làm việc, do ăn uống không điều độ và không biết tiết dục, cho nên thân họ mau hư hoại, tinh thần họ bị lụng bại. Vì vậy cho nên thành ra niệm Phật là cái cách dưỡng thần tốt nhất, dưỡng khí tốt nhất, dưỡng tinh tốt nhất, gọi là tinh khí thần con người này đầy đủ. Chỉ niệm Phật không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm, ngoài niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thì bỏ ngay, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoe khoang, chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng dính vào việc nhà người. Chúng nữa chúng tôi sẽ nói, nhưng mà cái chỗ mà nó quan trọng là chúng tôi hay nhắc một chút xíu cho đỡ quên. Thường mình hay để tâm đến việc nhà người. Đi chợ về cái trò hồi nãy tôi thấy cái hai cái bạn bác cãi lộn. Mà nói thôi đủ chuyện hết, bà cãi như vậy nè mày, kể xả rác trong nhà. Gọi là rác của mình hốt không hết, bây giờ mang rác bên ngoài vô nhà. Đi làm ở bên công ty nó có phiền não buồn bực cái mang về kể cho vợ con. Hoặc là bản thân mình bị khúc mắc là bắt đầu giận, giận cá mà chém thớt về, bắt đầu hành hạ con cá. Cái một người mà phiền não là cả gia đình nó rối beng hết quý vị ạ. mà một người nó an vui thì cả gia đình mình cũng an vui theo, đúng không ạ? Thôi bây giờ mình làm biểu pháp thì lúc nào cũng về cười mỉm chi với ông chồng. Nhưng mà thực sự là trong lòng vui, thực sự trong lòng có pháp hỷ, thực sự là trong lòng an vui. Ông chồng nếu mà ông hiểu đạo thì bữa nay sao em mỉm cười mỉm chi đẹp thế, thì bữa nay em nghe thầy nhàn thuyết pháp tự nhiên trong lòng em nó phấn khởi. Bây giờ anh nói gì em cũng giận, mà nói một lần đến hai, thì lần thứ ba là em hết đó. Em không có thể nào ngưng được đâu ạ. Tức là cái sức chịu đựng mình nó không có dẻo dai là do mình không bám vào câu Phật hiệu liên tục, cho nên mình bám vào cái lời ổng thì là ổng nói lần thứ ba là mình chịu hết nổi rồi. Thành ra thì mình quan tâm việc nhà người dữ. Cái người đó người ta nói người ta hỏi quá nhiều đi, ngài nói tôi đưa cái bộ văn sao ông không chịu đọc, bây giờ ông hỏi chi nhiều quá vậy, chứng tỏ là ông không có đọc văn sao rồi. Nếu mà ông đọc văn sao thì ông không hỏi những câu này, bây giờ hỏi đủ thứ, nhà con thiếu gạo thiếu tiền rồi con nó bệnh hoạn, hỏi đủ thứ hết trơn. Thì cái thôi ông hỏi nhiều quá, tôi biết năng ở nào trả lời, thôi đọc văn sao đi. Ý nghĩa là ngài cũng gạt bớt những người mà làm phiền tối cho ngài, đừng gửi thư đến đây nữa. À, vậy quý vị biết một cái cây mà nó sum xê thì nhiều chim chóc nó tới nó đậu, chùm gửi nó gửi trên nó. Nếu mà cái cây không sum xê, cây chọc lóc không cả lá, chim nó không có tới. Cũng vậy, một người mà họ có cái phẩm hạnh, người ta có cái sức ảnh hưởng đến con người thì nhiều người đến. Mà nhiều người đến mà họ không có công phu, họ có để tâm vào những người khác, để vào cái nghiệp xấu của người khác, để họ chuyển cái lâu ngày họ mất công phu, cái họ cũng bị dính mắc theo luôn, họ khổ đau luôn. Mình trong gia đình cũng vậy, chồng con cháu chắc bạn bè nó làm cho mình rối lên chịu không nổi. Mình cứ để tâm vào những cái chuyện bại hoại, dính mắc chuyện nhà người, mà riêng cái nhà mình, tức là ở trong tâm mình là nhà mình, ý ngài nói ở trong tâm của mình chưa ổn định thì nên tránh duyên đi vào cái chỗ nào đó mình công phu. Có vị hòa, có vị thầy đó kêu bây giờ tâm con bất an, lúc trì chú tự nhiên đang ngồi cái nó chuyển niệm Phật, lúc niệm Phật cái nó chuyển trì chú, kêu cái sức định ông kém quá, phải bây giờ ông buông xuống mọi duyên, ông đừng có lo chuyện gì nữa cả, chùa chiền ông giao hết đi, bổn đạo ông giao hết, ông bế quan ông tịnh tu thời gian, ông có sức định ông hàm dưỡng cho thành pháp khí rồi, lúc đó ông mới giúp cho ông được, rồi ông mới giúp cho người khác được. Bây giờ bản thân ông không giúp được thì ông giúp cho người khác thì làm sao mà được. Quý vị đã nghe xong cái là ông buông xuống vô công phu. Đó là lo việc nhà mình. Lo việc nhà mình tức là lo an định cái tâm của mình. Nói như vậy không phải là mình không có trách nhiệm với người khác, có trách nhiệm với chồng với con hết bổn phận, nhưng mà họ làm phiền quá thì mình phải có một cái nơi. Giống như hồi nãy cô đó, bây giờ chiều về cô có sách, ông sách dao sách búa ông dí cô miếng, thì cô lên tịnh thất cô tu một tuần thử coi, coi thử coi nó có an. Cô nhờ cái công đức hồi hướng mà cái nghiệp của nặng quá, ông kêu con cũng sợ, ông lên ông phá chùa ông tìm con cho nó, con cũng sợ quá, cho nên nghiệp nó buộc cô này quá nặng mà họ khổ đến cùng cực. Nhìn mặt mày cái tội nghiệp. Quý vị mà để đến cái lúc đó rồi mà quý vị tu tập nó hơi khó. Bây giờ nó đang ổn định, rộng đường, yên ổn này nè, lo tu chứ. Chứ khi ông già cháy chủ mà người sống nó tới đó báo quý vị, lúc quý vị ngáp ngáp mà người chết nữa thì thôi quý vị thua chắc. Hãy coi mọi người là Bồ Tát mà ta chỉ là kẻ phàm phu, nếu quả thực tu hành được như những điều kể trên thì nhất định được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ chúng tôi nói đến cái quy tắc tu học của ngài, tức là cái người muốn vãng sanh mà gói gọn trong cái quy tắc này hành theo thì yên tâm, ngắn gọn vậy thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc vào quy tắc này, chúng ta tu tập mà chúng ta không có đọc thêm những lời khai thị của ngài, có những cái chuyện chúng ta gỡ không nổi, vậy chúng ta phải cần đọc thêm văn sao. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, gặp người trên mình phải cung kính, chân thật cung kính. Cái công đức cung kính này nó lớn vô cùng, không những là cung kính Phật pháp tăng mà cung kính với những người cha mẹ chồng của mình cung kính, và dưới mình sẽ hòa thuận. Cái chữ hòa này tức là hòa khí sanh tài. Trong nhà nếu mà hòa thuận được với nhau, ông chồng ổng có ông có ba gai, ông có chửi gì đi nữa, trong tâm mình cứ có Phật hiệu đề khởi mà niệm lên. Rồi ông chửi riết một thời gian, ông mỏi mệt, rồi ông khô nước miếng rồi, mình xách một ly nước anh uống một ly cho mát mẻ, rồi anh nói tiếp anh à. Nói vui vui vậy, mình nói vui vui như vậy, tự nhiên ông cười phì lên cái hết à. Nhưng mà trong lòng mình thực sự là cung kính. Đưa ly nước cho ông uống mát mẻ, ông chửi tiếp. Cứ lắng mà nghe, vừa tiêu nghiệp mà vừa được gì? Tăng trưởng công đức. Bởi vì trong tâm niệm Phật là tăng trưởng công đức, bên ngoài chịu đựng lắng nghe gọi là tiêu nghiệp. Sướng quá. Nhưng mà mình chịu không nổi. Chịu không nổi à, con cái của mình nó làm mình chịu không nổi. Sở dĩ cái chuyện đó nó làm mình rồi, nó trôi qua rồi, nhưng mà mình nhớ nó lại, nó mới làm cho mình khổ, đúng không? Nhớ đã qua rồi thì thôi, cứ nhớ Phật đi, chuyện gì nó đến thì nó đến. Thì như vậy là trên kính dưới hòa. Cái chữ nhẫn nha, nhẫn những điều mà người khác khó nhẫn. Ngài nói cái chữ nhẫn này quan trọng. Cái chữ nhẫn thì ở trên nó có cái bộ đao, tức là con dao. Chữ đao là con dao. Ở dưới là cái chữ tâm. Ý các vị mà triết tự bên Trung Quốc, cái chữ nhẫn nghĩa là người ta lấy con dao nó khuấy vô trong cái tim của mình, nó đau đớn mà mình chịu đựng được gọi là nhẫn. Cái ý nó vậy đó. Cái nghĩa bóng của nó là người ta nhục mạ mình, người ta chửi cha chửi mẹ mình, người ta nói mình đồ chó, người ta kêu mình là súc sanh, người ta nói gì nói mà mình chịu đựng được thì người này gọi là nhẫn. Mà người nhẫn được thì gọi là thánh nhân, còn nhẫn không được thì gọi là phàm phu. Bây giờ muốn làm phàm phu, muốn làm thánh nhân. Bây giờ hỏi thiệt, muốn làm phàm phu hay thánh nhân? Làm thánh nhân là phải nhẫn nha. Phải nhẫn. Cho nên Ngài nói là nhẫn những điều người khác khó nhẫn. Làm việc người khác khó làm được. Cái việc mà người ta không làm mình làm. Có các vị hòa thượng, quý vị biết là hiệu trưởng trường Phật học Huệ Nghiêm, các vị hòa thượng hồi xưa, cái việc mà khó làm nhất là việc gì không? Đi rửa nhà cầu. Thôi nó hôi hám mà rửa nó khó lắm. Mà ngày cứ 3 giờ khuya ngày dậy, cái bắt đầu là ngày gì? Ngày lừa rửa để cho đại chúng. Đến 4 giờ ngày lên ngày công phu, sợ đại chúng thấy. Ngày phải lén lén bằng đêm khuya, ngày dậy ngày rửa nhà cầu, làm những việc khó. Cái chuyện gì mà cực nhọc cái mình đi làm. Cho nên trong cái lời dạy của Thánh Hiền nói, cái việc đó mình không làm được thì mình đừng có kêu người khác làm. Mình phải làm cho bằng được. Mình làm được rồi mình bận thì mình nhờ người khác, chứ mình làm không được thì mình đừng có nhờ người khác. Tức là mình phải thay người làm việc khó nhọc mà người khác khó làm. Cho nên trên Tịnh Thất Quan Âm chúng tôi chia ra mỗi người một việc, thấy người đó người ta làm cái việc đó được, mình chia cho họ làm. Bữa chúng tôi xuống đây, chúng tôi nói với thầy Nhuận Minh, với thầy Nhuận Hy, bây giờ các thầy mà đi xuống xin Thượng Tọa Thanh Phong tổ chức pháp hội, chắc Thượng Tọa Thanh Phong cũng chưa đủ tin tưởng. Bây giờ các thầy chưa có cái sức ảnh hưởng và chưa có tổ chức pháp hội, cho nên mấy thầy không làm được việc lớn, thì bây giờ mấy thầy làm việc nhỏ, sắp xếp pháp hội là thầy Nhuận Minh, rồi ở trên đó thầy Nhuận Hy thì lại dẫn chúng tu chủ nhật, chia ra anh em một người một chút. Chứ bây giờ cái công việc của Giác Nhàn là tổ chức pháp hội xuống giảng, bây giờ tự nhiên đi xuống nấu ăn, thì cái chuyện mà mình nấu ăn là nó không đúng với cái bổn phận và cái việc mình đang làm. Thì cái việc khó là người ta về đây mà người ta nghe được Phật Pháp, người ta thông hiểu, người ta ngồi đây suốt ngày với mình. Thì cái chuyện này nó khó, mình phải thay người mình làm. Mà khi việc khó mình làm được thì tất cả việc dễ gì mình làm được hết. Về nhà ông chồng ông nói, em đi lau nhà. Dạ anh à, lâu. Em đi chiều nhà cầu. Dạ vâng à, lâu. Em đi nấu ăn. Dạ vâng à, nấu. Được không? Phải sai gì mình làm cái đó. Làm riết lâu ngày ông thương cho thôi, để anh làm cho em. Chứ khi sai đó mà kêu là tôi cứ làm hoài, ông ngồi không, ông coi đá banh với ông. Thì không có thay người làm khó, làm những việc khó, làm như con ở luôn. Bởi vì mình nợ ổng cho nên ổng mới sai chứ. Mà quý vị để ý gia đình coi, có nhiều ông chồng ông đa lưng cấm cổ đi làm đua vợ, vợ ở nhà phè phè chơi, Có nhiều người là nợ vợ, nợ chồng làm công lưng luôn, chồng coi đá banh chơi, anh nợ thôi chứ không có gì hết trơn á. Gặp cõi đời này là đòi nợ, trả nợ, báo ân, báo oán nhiều đó, không gì hơn hết trơn. Nhưng mà người khéo xử trí, người ta biết cái người ta vượt qua được. Không ạ? Nói thì nghe có lý, ngồi trong này thì nghe có lý, êm tai lắm, mà về nhà đụng chuyện nó khi làm không nổi. Thì cái sức nhẫn của mình nó kém, cái sức chịu đựng mình nó kém. Nhưng mà niệm câu Phật hiệu, bắt đầu tự nhiên mình thấy ổng khởi niệm ác lên, tự nhiên mình thương ổng, sợ ổng đọa lạc, thương ổng cùng cực. Thương nổi không? Bây giờ mình nếu mà khởi niệm ác lên với ổng nữa, ổng khởi niệm ác lên nữa là ổng đọa lạc nhanh. Cho nên thôi không dám khởi niệm ác, cứ khởi niệm Phật lên, hồi hướng cho ổng. Thì con người này gọi là thiện nhân. Quý vị nhớ ở trong cái phim mà cái ông đó, ông thấy bà này ăn chay, ông cứ gấp thịt ông bỏ vô ở trong chén, xong bắt đầu ông thấy bà niệm Phật chuẩn bị giảng sanh, bỏ ông quản hồn, ông bắt heo về cho bà giữ, giữ chân để ông giết. Quý vị nhớ cái phim không ạ? Giữ chân ông giết, cái bà cứ cầm cái chân bà quay mặt qua, cái Nam Mô Di Đà Phật, ông vừa giết bà vừa niệm Phật cho con heo. Thế mà cuối cùng bà vãng sanh quý vị. Coi như là ông chồng, coi như là ông ngăn cản bà niệm Phật, nhưng mà ngăn cản không được. Ngăn cản bên ngoài thôi, chứ trong tâm bà ổng ngăn cản không được, đúng không? Trong tâm ai mà, trong tâm mình ai mà ngăn cản? Chỉ có mình ngăn cản mình thôi, chứ ai mà ngăn cản bên trong tâm mình được, đúng không? Nghe cả lý. Ổng làm sao mà ổng chui vô tâm mình, ổng ngăn cản mình được? Mình niệm Phật làm sao mà ổng ngăn cản mình được? Ổng bắt mình giữ chân heo, vẫn cầm giữ chân heo như thường, nhưng mà trong tâm cái niệm Phật. Cái tay thì cầm chân heo để cho ổng giết, ổng kêu bà phải cầm heo cho tôi giết mới được. Ông cho các cớ, ông giết được mà ông kêu bà phải cầm. Ông vừa cầm, ông vừa niệm Phật. Bà cầm, bà niệm Phật. Niệm Phật cho con heo nó nghe. Thì ở trong tâm mình không ai ngăn cản mình được, mà chỉ có duy nhất là nghiệp mình nó ngăn cản. Nghiệp tức là hành động theo thói quen, nó lười biếng niệm Phật, nó ngăn cản mình niệm Phật. Chứ không có ai mà ngăn cản mình được. Nó lười biếng tụng kinh, nó ngăn cản mình tụng kinh. Chứ không ai mà ngăn cản mình được, đúng không quý vị? Đó. Thì bây giờ nếu mà mình muốn để cho màu chuyển được cái nghiệp này á, thì mình cũng phải nhờ đại chúng, gọi là cái tiếp dẫn lực của đại chúng. Rồi mình phải nhờ vào cái pháp lực là cái câu Phật hiệu. Tự lực mình làm không được, rồi mình nhờ vào cái Phật lực bất khả tư nghì để gia trì cho mình, thì có khả dĩ. Cho nên cái người vãng sanh mà cái lúc họ ra đi, tự thân họ niệm Phật được, nhưng mà nó yếu ớt quá, cho nên phải cần có đại chúng. Hồi sáng chúng tôi mà nói mời mấy cô bên Úc lên, chúng tôi nói không biết ở bên Úc như thế nào, cho tỉnh thất Quan Âm suốt 24 trên 24 phòng hộ niệm, không ngơi nghỉ một giây phút. Chúng tôi một câu A-di-đà-phật, đại chúng cứ là 20 người chia ban 2 tiếng đồng hồ A-di-đà-phật, không ngơi nghỉ. Cái câu Phật hiệu này nó phát lên một cái tần số, nó làm cái không khí ở trong xung quanh đó nó thanh tịnh, không gián đoạn một giây phút nào hết. Cho nên cái lúc mà mình ra đi mà nhờ được cái lực của đại chúng hộ niệm, và nhờ được cái môi trường nó thanh tịnh sẵn rồi đó, thì cái sức gia trì đó chuyển nghiệp cho mình, giúp cho mình, gọi là trợ lực, trợ niệm. Nhưng mà có nhiều người, người ta tự niệm Phật không được, chỉ nhờ trợ lực thôi, thì cái này không thành tựu được chánh niệm. Muốn thành tựu được chánh niệm thì chánh trợ phải song vận với nhau. Chánh niệm của họ, họ phải đề khởi được câu Phật hiệu, rồi trợ niệm tức là cái người khác trợ lực cho họ. Thì giữa cái trợ và cái chánh này nó mà khế hợp với nhau, cái câu Phật hiệu ở bên ngoài và trong tâm họ liên tục không gián đoạn, từ từ cái bắt đầu cái tâm họ nó cảm đến cái pháp lực, là cảm đến cái câu Phật hiệu, và cảm đến Phật lực bất khả tư nghì, thì nó chuyển được nghiệp lực. Và khi chuyển được nghiệp lực rồi thì tịnh nghiệp Tây Phương nó thành tựu được, là Phật cầm đài vàng đến tiếp dẫn chúng ta bản sanh. Thông hiểu chỗ này không ạ? Có nhiều người nói bình thường mình không có niệm Phật gì hết, cái lúc lâm chung mình cần ban trợ niệm, mà mình không niệm Phật có bản sanh không? Không bản sanh được. Mà nếu mà mình đầy đủ chánh niệm rồi, biết ngày giờ bản sanh, thì người này không có cần trợ niệm. Nhưng mà Ấn Quang Đại Sư biết ngày giờ bản sanh là Đại Thế Chí Bồ Tát, thế mà cũng nói ta chuẩn bị đây đây, mọi người niệm Phật cho ta nha. À, quý vị coi lại coi, ngài là thành tựu được cái tâm niệm là ngài nguyện vãng sanh, và ngài biết ngày giờ, các vị hòa thượng Chân Đạt mới nói giờ của ngài là bây giờ cái ngày đó để mà lo cái việc mà bổ nhiệm chủ trì, lo việc này việc nọ, ngài kêu trễ rồi không kịp đâu, đổi lại cái ngày kế tiếp ngài cũng trễ rồi. Nói lại cái ngày mà ngài gần giảng sanh, ngài nói cái ngày đó giờ được vừa rồi chứ không đợi lâu được đâu. Thế mà ngài ra đi, ngài nói cái pháp môn niệm Phật không có gì cao cả, giữ hai chữ thành kính này đến cùng cực thì cảm đến Phật vãng sanh thôi. Mọi người niệm Phật cho ta, ngài lớn tiếng ngài niệm Phật. Vậy mà có nhiều người nói là gì? Không cần trợ niệm. Cái trợ niệm đó để cho những người ngồi xung quanh của mình, người ta thấy mình biểu diễn ra đi để họ khởi được tín tâm, đó là lợi tha, đúng không? Dầu cho mình biết ngay giờ giáng sanh, nhưng mà mình cũng cần cho người ta trợ niệm như ấn tổ để những người đó có tín tâm. Thấy mùi, nghe mùi thơm, thấy ánh sáng. Và tuy rằng mình không thấy được Phật Di Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát cầm đài vàng, nhưng bản thân của ấn tổ thấy và ngài nói ta đi đây, Phật đã đến rồi. Thì cái người mà ngồi bên cạnh của ấn tổ thì cái tính tâm của họ kiên cố, quý vị biết cỡ nào, đúng không ạ? Cái là để biểu pháp của ngài. Thế mà tổ cần phải có người niệm Phật. Có nhiều người nói thôi không cần niệm Phật, tôi tự tại rồi. Mà đó là đem phàm lậm thánh, mình chưa là Bồ Tát mà mình nói mình là Bồ Tát thì cái này là chết. Ở trong này lá thư ngài nói, tôi đã nói với ông rồi, ông không phải là Bồ Tát thì ông đừng có xưng coi mình là Bồ Tát. Ông ở đây ông độ sanh, ông không có đủ cái sức huân tu hàm dưỡng trở thành pháp khí để ông biết ngày giờ giảng sanh, thì coi chừng ông bị lôi cuốn. Tổ coi như là khai thị, tưởng ông là quay đầu rồi, cuối cùng ông chưa quay đầu nổi. Ông về ông lấy những cái lời ở trong Khổng Tử nói á, và ông nói cái vẻ giống như là Phật nói. Ông mượn cái lời của sách Nho mà ông nói tương tự như là Phật vậy. Cái này ông gọi rằng là cống cao ngã mạng. Cuối cùng ông này ông nằm 3 ngày 3 đêm ông chết, không được vãng sanh. Gặp trực tiếp ấn tổ khai thị rồi mà vẫn không chuyển nghiệp được. Thì ấn tổ có nói cái lá thư này. Cho nên có nhiều người, người ta không chịu vãng sanh quý vị, mà cái lúc họ đi họ cũng không chịu hộ niệm nữa. Cho nên chúng tôi đọc vào văn sau là thấy ấn tổ ra đi, ngài là quá thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, mà ngài tập trung mọi người lại niệm Phật cho ngài. Cho nên cái thành tựu một tâm niệm để vãng sanh, một chánh niệm để vãng sanh, thì bản thân mình phải niệm Phật được trong lúc lâm chung. Mà muốn trong lúc lâm chung bản thân mình niệm Phật được thì ngay bây giờ mình phải tập cho nó thành thói quen, đúng không ạ? Tập thành thói quen niệm được. Và ngay bây giờ những công việc của thế sự, công việc này việc nọ, nó phá cái công đức niệm Phật, thì lúc lâm chung quý vị niệm được là chúng tôi khen quý vị giỏi. Không cách nào niệm được. Ngay bây giờ mà mình không niệm được thì lúc lâm chung quý vị niệm không nổi, chúng tôi dám chắc. Mà bây giờ thì mình lo những việc trước mắt, cơm áo gạo tiền cuộc sống nó bó buộc mình, rồi thọ mạng hết một cái là mình quay lại niệm, niệm không được nữa. Bởi vì nó không có hung hàm dưỡng, nó không có hung tu. Thì lúc đó là tay trắng, rõn tay trắng, mất hết cả chì lẫn chài. Mất cả chì lẫn chài là của cải vật chất mang đi không được, mà tâm lực này không có Phật lực gia trì. Bởi vì hằng ngày không có niệm Phật, cho nên lúc đó nghiệp lực nó lôi cuối vào cõi ác. Mà đã làm chó rồi, làm súc sanh này coi chịu thua. Nghe đến đây tự nhiên hơi giật mình phải không? Làm súc sanh rồi là khó cứu, mà để súc sanh này nó có phước làm người nữa thì không biết khi nào. Cho nên Đức Phật nói mà con người để làm người lại nó khó vô cùng. Đức Phật cầm một nắm đất nói, này tất cả các vị tỳ kheo, đất trong tay ta nhiều hay đất trong đại địa nhiều? Các vị tỳ kheo nói, đất trong nắm tay ngài so với đất đại địa quá ít. Đức Phật nói cũng thế, cái người chết mà được làm người nó ít như trong đất trong nắm tay ta. Mà cái người chết mà đọa lạc vào tam đồ nó giống như đất trong đại địa. Cái này chúng tôi nói là đúng có sử liệu Phật dạy như thế. Ngay thời Đức Phật còn tại thế mà ngài nói như thế đó. Ngài cầm nắm cát lên, ngài kêu cát trong sa mạc nhiều hay là cát trong nắm tay ta nhiều? Các vị đệ tử ngài nói cát trong sa mạc quá nhiều, cát trong nắm tay ngài quá ít so với cát trong sa mạc. Ngài nói là người mà chết mà làm người nó hiếm lắm, giống như là cát trong nắm tay của ta. Ý ngài nói vậy là sao? Quý vị nhìn lại coi, nhìn lại coi ngài nói đúng không nè. Lúc lâm chung nó không tham đắm cái thân này thì nó cũng tham đắm của cải, không tham đắm của cải thì cũng tham đắm chồng con, mà không tham đắm chồng con thì nó cũng là gì? Nó bị cái nghiệp chướng nó lôi cuốn mình chịu không nổi, mà tham là nó xuống ngạ quỷ rồi đó. xong nó vô địa ngục mà nó si mê, mà không biết đường nào đi là nó vô loài súc sanh rồi. Cho nên ngay lúc bây giờ chúng ta biết để chuyển nghiệp bằng một câu Phật hiệu đơn giản dễ dàng, lấy cái thức mình nương vào câu Phật hiệu, lâu ngày nó chuyển thức thành trí. Chỉ có cách này là nhanh nhất, cách này là hay nhất, đơn giản nhất, mầu nhiệm nhất, thành tựu dễ dàng nhất, không tốn sức, không tốn công nhiều. Nghe có lý không? Nhưng mà chưa làm cho nên thấy nó bình thường. Nghe thầy nhà ông nói vậy thôi chứ mà mình chưa làm cho nên thấy nó bình thường. Nhưng mà làm vô thấy nó phi thường á. Các cụ già bây giờ không phải làm gì hết, như bà cụ mẹ của cô Hà Ngọc đó, cứ A-di-đà Phật suốt ngày. Nhưng mà bà cụ này hỏi này kỹ lại một chút là sáng bà cũng ham vui, bà đi tập thể dục rồi này nọ. Cô Hương nói sáng mà bà ở nhà bà lạy Phật luôn, nó có sức khỏe vừa là thể dục luôn, khỏi phải đi ra bên ngoài. Gặp cái chuyện người ta nói năm trên năm dưới là đem viện chuyện nhà người bỏ vô trong nhà mình, đem tâm của người khác bất an bỏ vô tâm mình, gọi là chuyện nhà người nó dính vô trong tâm mình. Mình đây chuyển chưa xong, bây giờ mình lại dính chuyện của người khác. Cho nên các cụ già nhân chùa chúng tôi, thực sự trong đây chúng tôi nói quý vị, chúng tôi thương vô vàn. Ăn chay trên đó thì đông quá, một cái suất ăn vậy là 600-700 người đâu có ngon lành gì lắm đâu. Mà niệm Phật ra xong các cụ ăn, cụ nào thấy cũng khen ngon, ăn có cụ hai bát, sức khỏe ăn ngon lành. Suốt ngày bốn thời một câu Phật hiệu niệm, tụng kinh niệm Phật, không có phải suy nghĩ lo toan gì hết, bắt đầu tích lũy. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thành tựu cho một người vãng sanh là thành tựu cho một phàm phu thành Phật. Công đức này lớn lắm. Há chi là thành tựu cho gia đình mình. Nay gia đình mình có 4-5 người, ông chồng 2-3 đứa con. Bây giờ bằng cách nào để thành tựu cho họ một cái ý niệm vãng sanh là đọc văn sao, đọc văn sao cho họ nghe hàng ngày. Vậy cho nên hôm nay chúng tôi không có cái thời gian để nói hết cái quy tắc tu học, chỉ nói đến cái vấn đề là làm việc người khác khó làm, thành toàn cho người việc tốt đẹp. Luôn luôn muốn cho người ta tốt đẹp, cho người ta tốt, người ta giỏi lên. Thấy người ta hơn mình càng tán thán, giúp cho người ta tốt. Tìm cái người mà thấy người khác giỏi hơn mình mà họ càng tán thán giúp đỡ cho mình giỏi, khó lắm. Mà họ thấy mình giỏi hơn mình là họ ganh tị liền, họ chùi dập, họ làm cho mình thân bại danh liệt. Vì đó là họ đang sống trong cái tâm phàm, mình hoan hỷ. Còn nếu mà mình tìm những cái người mà họ giúp cho mình tốt, thành toàn tốt cho người khác, người này là bạn tốt. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nhắc đến cái lời quy tắc tu học của Ấn Tổ. Quý vị về cố gắng nghiêm ngẫm nghe. Chủ nhật tới là giỗ của sư cô Liên Phương, chúng tôi tiếp tục nói đến cái vấn đề là hiếu dưỡng phụ mẫu, còn sống cũng như là mất làm như thế nào. Trong văn sao Ấn Tổ nói rất rõ. Và chúng tôi nói thêm cái quy tắc tu học, nếu mà ai sắp xếp được thì chúng ta lên, còn không chúng ta có màn hình, chúng ta kéo ra internet, xong chúng ta ngồi ở nhà chúng ta xem trực tiếp. Hôm đó cũng có làm cái lễ phóng sanh lớn. Rồi sau cái lễ phóng sanh đó là nó lại tới ngày 24 tháng 6 thì nó lại vô trong cái pháp hội ở đây lại rồi. Mỗi chủ nhật nó xoay vòng liên tục. Nếu ai muốn rõ thì lên trang web Vô Lượng Thọ, chúng tôi đăng tải cập nhật tin tức mới liên tục để chúng ta biết. Chúng ta không đến tham dự được thì chúng ta gì? Để chúng ta sẽ coi trực tiếp truyền hình tại nhà. Và cái điều hôm nay còn 10 phút nữa là 5 giờ hết giờ, để ban tổ chức cảm tạ và có bế mạc bắn pháo bông đồ gì đó. Thì đợt này không có ca sĩ nào hát hết, chỉ mình ca lễ dắt nhà. Không, hôm nay thực sự mà nói quý vị có hoan hỷ trong tâm thực sự, giơ tay cho biết vậy nó mới xứng đáng công người ta bỏ ra người ta xuống đây chứ. Những người còn ở lại đây là coi như là người coi như là theo cho đến cùng pháp hội ha, theo đến cùng. Thì chúng tôi thông báo những chương trình như thế, nếu mà mình có thời gian được mình tham dự. Còn cái việc chúng tôi muốn thông báo nữa là tùy hỷ phát tâm cúng dường giúp cho người bị màn trời chiếu đất cứu ngặt ở ngoài miền Bắc đang đói khổ. Về lên trang web tối nay là thấy chương trình cứu chương trình bảo lục cứu trợ ngoài miền Bắc trên trang web có số tài khoản tùy hỷ bỏ vào. Chúng tôi cũng trích cái tiền in kinh trong quỹ vài trăm triệu để mà lo cái việc này. Đó là cái điều mà hôm nay chúng tôi cũng chân thành gửi đến quý vị. Mong quý vị tùy hỷ mà nhớ cái pháp hội chúng ta luôn luôn đó là tùy hỷ chứ không bắt buộc. Cái điều này chúng tôi cũng nói đến là chúng ta một miếng khi đói bằng một gói khi no, ngoài đó họ đói quá. Vậy cho nên thành ra chúng tôi cũng nói điều này để mình tùy hỷ chứ về pháp hội không bắt buộc. Không có đóng một đồng nào, hôm nay là mình phải đi tới đây phải đóng 200 ngàn, 50 ngàn để mà lo tiền ăn, tiền pháp hội, khó lo. Chúng tôi lo hết rồi. Có tiền mình làm không có là thôi, khỏi phải bắt người ta đóng, khỏi phải xin xỏ gì cả. Mà người ta đã không có cúng dường năn nỉ kiểu gì cũng không có cúng đâu. Mà người ta đã là cúng rồi, mình không có nói là họ cũng chạy lại nhét tay vô trong, nhét tiền vô tay mình à. Hiểu được cái tâm lý như thế là nó thoải mái đôi bên. Nói trúng sao cười cười à. Thôi hôm nay 5 giờ kém 7 phút rồi, thầy Nhượng Minh cũng có vài lời cảm tạ thay mặt cho ban tổ chức thưa quý vị ha. Dạ vâng, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt cho toàn thể chư vị liên hữu thành tâm tri ân đại đức ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn đã từ bi khai thị cho chúng con những lời pháp và ngọc của Ngài, những lời lẽ mộc mạc chân thành giản dị nhưng thấm tình đạo vị. Những lời pháp của Thầy giống như những dòng suối cam lồ đã giúp chúng con khai mở tâm lượng. Chúng con nguyện đời này y giáo phụng hành, vâng theo lời tổ sư và vâng theo lời Thầy, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Chúng con nguyện đời này chí thành niệm Phật để cùng Thầy đồng vãng sanh Tây Phương cực lạc. Kế tiếp, thay mặt cho toàn thể chư vị liên hữu, chúng con thành tâm cảm tạ Thượng Tọa Viện Chủ Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng Ban Tổ chức Pháp Hội và Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn, Phó Ban Tổ chức Pháp Hội đã từ bi hoan hỷ giúp chúng con được có cơ hội được văn tập về đây tụng kinh niệm Phật, nghe Pháp để đem công đức này hồi hướng cho thân bằng quyến thuộc và khắp Pháp giới muôn loài chúng sinh. Tiếp theo, chúng con thành tâm cảm tạ Hòa Thượng Đai Chi, Thượng Tọa Trụ Trì Tổ Đình Vĩnh Nghiêm, Thượng Tọa Phó Trụ Trì Tổ Đình Vĩnh Nghiêm đã từ bi khai thị cho chúng con phương pháp tu học. Chúng con nguyện y giáo phụng hành, vâng theo lời các ngài chỉ dạy. Thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm tạ toàn thể quý thầy, quý chú, các vị Phật tử tại Tổ Đình Vĩnh Nghiêm cũng như những vị Phật tử trong ban tổ chức tại tỉnh Tháp Quan Âm và toàn thể chư vị liên hữu đã ngày đêm lo lắng chăm sóc cho Pháp hội, giúp đỡ cho Pháp hội từ thức ăn, thức uống, vệ sinh, cắm hoa, sắp xếp bàn ghế, ghi giấy cầu an, cầu siêu, cúng thí, phóng sanh, quay phim, âm thanh, vân vân. Xin chân thành cảm tạ tất cả thành viên trong ban tổ chức. Và cũng không quên cảm tạ các anh bảo vệ đã nhiệt tình giúp đỡ và bảo vệ cho buổi lễ chúng ta ngày hôm nay được thành tựu trang nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo, chúng con xin cảm ơn toàn thể chư vị tôn đức tăng ni và chư vị liên hữu từ xa xôi như là nước Mỹ, Úc và khắp nơi tại Việt Nam vân tập về đây tham dự pháp hội, cũng như quý Phật tử đang online trực tiếp qua YouTube app Vô Lượng Thọ và những người đang xem qua trang web vôlườngthọ.vn đã giúp cho buổi pháp hội hôm nay được thành tựu viên mãn. Cuối lời, chúng con thay mặt cho toàn thể quý vị Phật tử xin thành tâm kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa chư đại đức tăng ni được pháp thể vô lượng kinh an, chúng sanh dị độ. Chúng con kính chúc quý ngài luôn là cây bồ đề che mát chúng con và thường trụ thế gian lâu dài, giúp cho chúng con và tất cả chúng sanh ngay trong đời này được liễu sanh thoát tử. Và tiếp theo, kính chúc toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp qua trang web vô lượng thọ.vn, YouTube, app vô lượng thọ, vân vân. Kính chúc tất cả quý Phật tử từ đây về sau sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Kính chúc quý vị và gia đình nhất tâm niệm Phật, đời này tất cả đều được vãng sanh thế giới cực lạc. Và tiếp theo, thay mặt cho ban tổ chức, chúng con xin được tuyên bố bế mạc pháp hội ngày hôm nay. Quý Phật tử hoan hỷ cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài.
Trước khi hồi hướng có hai cái câu này ở trong văn sao rất là hay, thì chúng tôi tặng cho quý vị ha. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Câu này về sau có thời gian giảng hay dữ lắm. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Giờ chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đêm trong đêm này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 năm Mậu Tuất âm lịch, tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức cộng tu một ngày pháp hội niệm Phật A Di Đà. Hôm nay chư vị Phật tử phát Bồ Đề tâm bỏ 100 triệu ra để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn, con ốc, con ba ba này bị cắt cổ nhổ lông, chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại khổ hải trên la. Quý vị mua cái chết này là được công đức vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và hôm nay tất cả các loài chúng sanh được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí huệ sáng suốt thông minh. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, giờ đây quý vị lắng lòng trong ta thanh tịnh để nghe chư tăng khai thị. Sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh, loài chim, loài cá, loài ốc này là do đời trước quý vị đã tạo ra nhiều nghiệp ác và tạo ra nhiều nghiệp bất thiện, cho nên quý vị phải mang thân loài súc sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh, tức là thả quý vị không còn ở trong chim lồng cá chậu. Trong tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh này, trong kinh Đức Phật dạy rằng người chết làm chim, chim chết làm người, người chết làm cá, cá chết làm người, người chết làm lương, lương chết làm người, sanh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Đó là Đức Phật dạy trong kinh Phạm Võng. Giờ đây quý vị hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh để quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. 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 Ma Ha Tát Dương Chi Tịnh Thị Biến Sai Tam Thiên Tánh Không Bác Đức Lợi Nhân Thiên Pháp Giới Quảng Tăng Duyên Diệt Tội Tiêu Khuyên Hỏ Diệm Hóa Hồng Liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát Phù Thử Thị Giả Bác Công Đức Thị Tại Thiên Chân Tiên Tẩy Chúng Sanh Nghiệp Cấu Trồng Biến Nhập Tỳ Lô Qua Tạng Giới Ca trùng vô sứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần vãn tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng định đàn tràng sai khô mộc nhi tác dương xung khiết á ban nhi thành tịnh độ sở vị đào nội ngoại trung gian vô trữ quế thánh phạm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đạo cam lừa thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên không ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đất sanh căn bản tịnh độ đà la ni nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô tăng thiên lòng đói mong ma di đà bà lô hi thế tâm phật la lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì đề ma văn ra sa mê tăng bà ta đậu du văn a đề dương tăng bà tam đa na ma bà gia Thánh địa tạng và lô hê lô ca đê ca ra đê yê hê rì ma Bồ đề tâm lô tâm bà ma ra ma ê ma ê rì đà dùng cú lô yê mông lô lô Phát xà yà đê ma Phát xà yà đê đà ra đê rì ni Ma ma phạm ma ra mùng đê lê yê hê thâm na ra tham bạc ra xá lợi phạt xá bạc ra xá gia ô lô ô lô ma ra ô lô ta ra tâm lì tâm lì tô rô bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề ya ta ba tâm đà ya ta ba ma tâm đà ya ta ba tâm đà du nghệ tâm ba ra ya ta ba na ra cẩn trì ta ba ma ra na ra ta ba tăng ra tăng a mục khê ya ta ba ma tâm đà ya ta ba tăng đà ya ta ba ba ra ma yê tăng đà ya ta ba na ra cẩn trì vạn ra ra ya ta ba ma ba đời tăng niết ra ya ta ba nam mô a ra ra na ra ra ya ya nam mô a di đà được bạn ra ya ta ba tăng niệm đô bạn đà ra bạn đà ya ta ba tăng niệm đô bạn đà ra bạn đà ya ta ba tăng niệm đô bạn đà ra bạn đà ya ta ba
này các loài xuống sanh kia các người sinh nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tin sau cùng niệm thiên chuyên niệm phật di đà cầu vãng sanh tịnh độ chân được ngôi băng thôi để độ tận chúng sanh Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Nam mô Tịnh Độ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sông đó đầy chết thường đau khổ lâm vây sừng có đỡ được đâu dù là vây trước lần sau ở lưỡi vây tên băng mong câu tha mồi ta cần bắt cùng hơi phun đồng mà luôn đó dù kêu không ai thương còn còn phản phân nấu rang son đòi muốn phân chết nay ngươi cầm chắc may sao nhờ các vị thiện nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ân phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy phật song dốc lòng quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật lượng túc chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si tự tham miệng ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát Nam mô Na Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sa Tăng Như Lai, Nam mô Quảng Quán Thân Như Lai,
Nam mô Lê Bồ
Ý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Ma Ha Phật Nhã Ma La Mật Đa Tâm Kinh Quán Từ Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ma La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Phù Ổn Giai Không
Độ Nhân Thiên Bồ Tát
Sa Lợi Tử Ban Gì Công Công Ban Gì Sanh Sanh Tất Thị Công Công Tất Thị Sắc Tọa Tượng Hành Tất Diêu Phúc Như Thị Sa Lợi Tử Thị Chữ Pháp Công Tướng Bất Sanh Bất Diệt Tình bán tăng ban dầm thì có công chung vô sắc vô thọ tượng hành đức vô nhận nghị thị thiệu tăng nghĩ vô sáng thanh nương vì xuất phát chỉ vô y tinh giới vô minh diệt vô minh tăng đàn chỉ vô lậu tự diệt vô lao tự tầm vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đắc chỉ vô sở đắc cô đoại văn nhã ma la mật đa có tâm vô văn ngày có vô hô cung vô viễn ly thiên đà mộng tưởng tu căn niết bàn tâm thế chư phật ba la mật đa có đa ca đầu đa la tam miệu tam bồ đề có chi văn nhã ma la mật đa ni đai tâm chú thị đại minh chú thị vô thượng chú
thị vô đẳng đẳng
chú năng trừ nhân thiên có chân thiên bản ơ có thiên văn nhã ma la mật đa chú tâm thiên chú viễn yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tất bà a La tăng yên đế bồ đề tăng bà a yên đế yên đế ma la yên đế ma la tăng yên đế bồ đề tăng bà a nam mô a di đà phật già đa ta già đa a di đà đa ma ni a di đà đa tăng đa ma ni a di đà na ni ca lăng đa a di đà na ni ca lăng đa già di đà già già na chỉ đa ta lệ ta bà a bà già đa ta già đa già đa di na na a di đà đa ma ni a di đà đa tăng đa ma thì a di đà đa thì ca lăng đa na ni ca lăng đa dạ di đề dạ dạ na di đà ca lợi na ma ha nam mô a di đà và dạ đa ta dạ đa dạ đa di đà tha ca ma ni a di đề đa tấn cam ta thì a di đề đa thì ca lan đế a di đề đa thì ca lan đế dạ dạ na di đà ca lợi ta ma ha quy mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật 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 Phật A Di Đà 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 A Di Đà Phật 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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát,
Nam mô Thanh Tịnh
Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức hộ thân hạnh vô biên thắng với giai hồi hướng phạm giới chư chúng sanh tâm hoàng vô lượng quang bạc sáng nguyện tiêu tan chân trừ phiền não nguyện đăng trí hoài chấn minh liệu thế thế tương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cửu quang liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh vấn nói bồ tát nguyện dĩ thừa công đức vô cùng ơi nhân thế ngà đàm giữ chúng sanh giai cộng thành thân đạo phục nguyện đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hương khắp bốn ương ba cõi. Nếu có ai đây nghe điều phát tâm bồ đề hết một báo thân này sanh qua cõi cưng là nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho chúng con và thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc tật bệnh tiêu trừ bồ đề tâm kiên cố tự giác giác tha giác hành viên mang hồi hướng công đức phóng sanh này cho chư vị hương linh cố hiện thất tòa và oan thân trai chủ trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng con cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh cõi tây phương cực lạc từ quý Phật. Xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả pháp lòng vô thượng từ quý Phật. Xin nguyện chúng sanh rõ kinh tạng trí huệ như biển từ quý Tăng. Xin nguyện chúng sanh thông vi đại chúng tất cả không ngại nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.
Nam mô A